Đã mấy hôm nay tâm trí Trường hỗn độn vì nhiều ý nghĩ. Nhưng không phải chàng băn khoăn về những thèm muốn giàu sang ẩn nấp trong lòng chàng nữa. Trường băn khoăn vì cảm thấy mình đã nhỏ nhen và vô lý quá trong khi đối với vợ. Cuộc cãi nhau hôm trước làm cho chàng hối hận. Và Trường thấy cảm động ứa nước mắt mỗi khi nghĩ đến. Chàng nhớ dáng điệu của Trinh, vẻ tinh nghịch trong mắt khi nàng nằm trên giường đợi chàng về. Đáng thương, Trinh đã tưởng làm vui lòng chàng với đôi chiếu mới mua, nàng đã đem trải cẩn thận trên chiếc giường hai người nằm. Trong cái cử chỉ trẻ thơ ấy, Trường nhận thấy bao nhiêu âu yếm đối với chàng. Lòng chàng nao nao khi nghĩ đến điều mong ước giản dị và chân thật của Trinh, ước mong một gia đình đầm ấm trong sự thanh bần. Nàng đã quen với cái nghèo đi rồi và không thấy khó chịu vì đấy nữa. Nàng vẫn là cô gái chất phác ở An Lâm, với tấm ái tình trong sạch. Chính Trường đã đem nỗi băn khoăn của chàng đến làm lay động lòng yêu của vợ. Bình tĩnh như mặt nước hồ sâu, Trường thấy bao nhiêu lỗi đều về phần mình cả, nhưng chàng mới nhận biết như thế. Nàng không muốn tự suy xét mình hơn nữa, không muốn nghĩ lâu về tâm trạng của chàng. Trường tìm cách quên đi và tránh không về nhà để khỏi nhắc lại những hành vi nhỏ nhen ấy. Luôn mấy hôm nay, Trường đi chơi bời với chúng bạn. Song những cuộc vui chơi ấy chỉ để lại trong tâm hồn chàng một dư vị chua chát thêm. Hôm nay ở sở ra, Trường đi lẫn vào đám người cùng đi làm về như chàng. Trời đã gần tối, buổi chiều lạnh và ẩm ướt bao phủ trên thành phố. Không biết bao nhiêu buổi chiều đã buồn bã như buổi chiều này, mà chàng cũng đi làm về, lòng chán nản và bực tức. Trường nhìn vào một cửa hàng xem đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi, chắc bây giờ Trinh đang mong đợi chàng ở nhà. Trường nghĩ đến đứa con ốm, đến nỗi lo sợ của vợ. Bây giờ chàng chỉ thấy thương. Trường rảo bước đi mau, muốn về ngay tới nhà để an ủi vợ, săn sóc Mai. Chàng nóng muốn san sẻ ngay lòng yêu mến mà chàng bỗng thấy tràn ngập trong người. Nhưng đến khi rẽ vào ngõ, chàng đi chậm lại, bước chân trở nên lưỡng lự và không quả quyết. Trường tưởng trông thấy đôi mắt đầy oán trách của Trinh và đứa con ốm yếu. Tự nhiên Trường không muốn trở về nhà nữa, chàng tự mình thấy xấu hổ cho mình. Trường quay ra phía bờ sông, con đường dài dưới ánh đèn trông buồn rầu vắng lặng. Qua bên kia đê, quãng không tối đen như mực, thăm thẳm và rộng rãi. Nhưng Trường thấy hơi gió thoảng lại lạnh, như đã qua chỗ khoảng rộng trên mặt sông. Và trong lòng chàng, chàng cảm thấy trên cái đêm tối của những ham muốn nhỏ nhen thoảng qua từ chỗ sâu xa, tận tâm hồn đưa lại. Một tình cảm mát mẻ và yêu đương, như hương thơm của những ngày tươi sáng đã lâu khi hai người mới biết nhau. Trường cứ theo phố bờ sông rẽ sang vườn hoa hàng đậu. Chàng sực nhớ đến Quang, một người bạn cũ, đã dặn chàng đến chơi ở phố này. Quang cùng học với chàng ngày ở An Lâm, nhà cũng nghèo như nhà chàng. Quang với Trường là hai anh em bạn thân nhất trong lớp, nhưng từ khi Trường lên Hà Nội, chàng không được gặp nữa. Mãi tới tối chủ nhật trước, Trường đương đi vẩn vơ ở giữa phố, có người đến vỗ vai. Trường đấy à? Chàng quay lại, thấy trước mắt mình một người thấp bé, ăn mặc sang trọng và chàng ngờ ngợ quen. Chàng chưa kịp hỏi, người kia đã nói: Quang đây mà, quên tôi rồi à? Lúc bấy giờ, Trường mới nhận ra người bạn cũ. Chàng yên lặng, ngạc nhiên nhìn Quang từ đầu đến chân. Người bạn bây giờ đã thay đổi, không phải Quang gầy gò và ăn mặc lôi thôi ngày trước. Trường chỉ thấy một người sang trọng, vẻ mặt mãn nguyện và kiêu ngạo. Bây giờ anh làm gì mà đi lang thang thế? Bỗng nhiên, Trường sinh ghét. Điềm đạm lại, chàng trả lời: Vẫn làm như thường, còn anh? Một cái cười rộng rãi làm toét miệng. Quang đáp: Tôi hiện làm chủ một hãng buôn lớn ở đây. Trường không trả lời. Chàng tự thấy ngượng nghịu, không biết nói gì thêm. Hai người đứng nhìn nhau một phút, rồi Quang giơ tay bắt tay Trường, lay mạnh và nói: Thôi, anh đi, độ này tôi bận lắm. Trường quay đi, Quang mới nói với Theo: "Hôm nào anh lại chơi, nhà tôi ở số 50 Hàng Đậu." Lúc ấy, Trường không để ý đến, chàng không thấy chút cảm tình gì đối với Quang cả. Nhưng bây giờ, Trường bỗng nhiên có ý muốn đến thăm người bạn cũ, chàng ngẩng lên tìm số nhà. Chàng vừa gõ cửa, vừa nhớ lại hình dáng Quang trong buổi gặp gỡ. Cánh cửa mở ra, thân hình to béo của Quang che lấp làn ánh sáng. "Ai đấy?" "À, anh Trường, mời anh vào chơi." Trường bước vào, ánh đèn rực rỡ làm chàng chói mắt. Trong nhà bày biện rất sang, sập gụ, tủ chè và một bộ bàn ghế mặt đá kiểu Tàu. Trên tường treo la liệt những câu đối, bức thêu và các tranh ảnh. Còn ở dưới không có một chỗ hở nào là không bày cái lọ cổ hay cái đôn sứ. Trường sắp bước, Quang đã giơ tay vội ngăn: "Ấy, anh đi phía này, chỗ ấy khéo chạm phải cái đôn." Rồi Quang nhe răng cười, giảng giải: "Hôm nọ, thằng người nhà tôi vô ý đi lối ấy, làm rơi vỡ mất cái chóe cổ. Cái chóe đời nhà Minh anh ạ. Có người trả tôi 100 bạc, tôi không bán." Trường cũng cười để lấy lòng bạn, nói: "Sao nhà anh lắm đồ cổ thế?" Quang sung sướng, đôi mắt hơi híp lại: "Phải không anh? Những đồ này toàn là thứ có giá trị cả. Tôi mất nhiều công tìm kiếm mãi mới được. Đây, anh xem đôi lọ này, tôi mới mua lại của một quan châu trên Mạn Ngược đấy." Quang cầm tay Trường dắt lại trước đôi lọ sứ, rồi bắt đầu vào một sự cắt nghĩa dài về cái khéo léo của người Tàu, về nước men và nét vẽ trên những đồ sứ cổ. Trường nghe thấy rặt những câu sáo cả, mà Quang có lẽ học được của những người đã bán thứ ấy cho anh, vì Trường biết chắc rằng Quang không hiểu một chút gì về mỹ thuật. Chàng lặng yên nghe Quang nói, trong trí bỗng hiện ra hình ảnh Quang ngày trước, khi anh ta còn là một người học trò nghèo nàn. Trường không nhận thấy người bạn cũ trong con người to béo đang nói bên cạnh chàng nữa. Ý chừng biết mình bắt khách đứng ngắm cái lọ sứ cũng đã lâu, Quang mời Trường ngồi xuống ghế. "Anh ngồi chơi." Rồi cất tiếng dõng dạc gọi thằng nhỏ pha nước. Trường vội bảo: "Anh đừng cho uống nước nữa, tôi không khát." "Ấy, phải uống chứ, chè Tàu đấy thôi mà." Rồi Quang xoa tay ngồi xuống ghế trước mặt Trường. "À, thế nào? À quên, bây giờ anh làm gì?" Có lẽ là một thói quen của Quang, vì Trường đã nghe thấy hỏi câu này rồi. Một lần nữa, chàng trả lời: "Tôi vẫn đi làm như thường." Câu trả lời không rõ rệt, Quang cũng chẳng để ý đến lắm, cúi xuống sửa soạn bộ ấm tách trên bàn. Còn Trường ngước mắt nhìn lên cái hoành phi treo sát trần nhà. Chàng tự hỏi không biết mình đến đây để làm gì. Như chợt nhớ ra, Quang nhìn Trường hỏi: "Hình như trước anh học ở cao đẳng kia mà, sao lại bỏ?" Trường khoát tay một cách vơ vẩn. Quang tiếp: "Anh thật dại, cứ học rồi ra làm tham biện có hơn không? Đấy, còn ông chánh vị ấy mà, anh còn nhớ không? Bây giờ đã lên tham tá hạng nhất rồi đấy. Hôm nọ tôi mới gặp đi với ông huyện ở An Lâm." Tiếng An Lâm nhắc Trường nhớ lại những buổi đi học cùng với Quang ở trường làng, cái trường nhỏ nhắn nấp dưới gốc bàng. Nhớ lại ông giáo đầu tóc bạc và hiền từ, những vẻ mặt anh em bạn cũ. Phần nhiều là những người quê mùa và giản dị, hiện bây giờ vẫn sống một cuộc đời thường ở thôn quê. Chàng cảm động hỏi Quang: "Anh còn nhớ trường học ở An Lâm không nhỉ? Những anh em bạn cũ không biết có ai ở trên này không?" Quang so vai đáp: "Anh nhắc đến cái trường ấy làm gì?" Trường thì dột và thấp: "Tôi ngày sau có con thì nhất định cho học ở trường tỉnh. Với lại để nó chung đụng với đám con người nhà quê ấy, chúng nó sinh đần ra, có phải không anh?" "Có lẽ." Trường hững hờ đáp lại mơ màng. Chàng nghĩ Quang trước kia cũng là một đứa học trò nhà quê đần độn. Mẹ Quang là một người hàng sáo, đảm đang buôn bán nuôi con. Trường thấy rằng nếu bây giờ chàng nhắc đến cái nghề cũ của bà cụ khi xưa, chắc Quang sẽ lấy làm xấu hổ. Chàng hỏi: "Bây giờ bà cụ cũng ở trên này?" Vâng, tôi đón mẹ tôi lên trên này ở với tôi cho tiện. Mẹ tôi cứ không muốn lên, bà cụ người cổ ở đâu quen đó, không chịu đi đâu sất cả. Tôi phải nói khẩn khoản mãi mẹ tôi mới chịu. Chết cái ở dưới ấy, họ hàng với người quen thuộc, họ hay đi lại nhờ vả lôi thôi lắm. Tôi không thích. Thế mà có khi họ còn lên tận trên này nhờ tôi việc kia việc nọ, thật phiền quá. Trường không đáp. Quang hỏi thêm. Ấy, vừa mới hôm nọ ông giáo cũng lên đây, anh còn nhớ không? Ông giáo dạy chúng ta chứ gì? Chính thế, ông đến khẩn khoản xin vay mượn ít tiền. Từ độ ông về hưu kể cũng túng, nhưng tôi lấy đâu ra mà cho vay mãi được. Nhìn chàng, Quang cười tiếp. Ông ta có kể tình nghĩa thầy trò cũ, và mẹ tôi cũng bảo cho ông ấy vay, nhưng đã được cho vay hai lần rồi chứ có phải không đâu. Tình nghĩa thì cũng phải có hạn, mình tử tế quá lại không biết cho đâu. Trường đưa mắt qua những đồ vật sang trọng và quý giá bày ở trong phòng, tưởng tượng cái dáng điệu khẩn khoản của ông giáo già nua. Chàng sực nhớ trước kia ông giáo vẫn thương Quang là con nhà nghèo, và thỉnh thoảng vẫn chu cấp cho giấy bút và sách vở. Trường chắc khi ông giáo đi rồi, bà mẹ Quang tất bị con rầy rà. Chàng nhìn mặt Quang lúc bấy giờ thấy béo quá, đầy lòng kiêu căng và ích kỷ, hai con mắt híp với má phính, cái cổ ngắn biểu hiện những ham muốn vật dục được thỏa mãn. Trường thoáng nghĩ đến Quang ngày xưa, hồi còn ở An Lâm, một người trẻ tuổi cũng giàu những tính tình tốt đẹp như chàng. Trường đứng dậy cầm lấy mũ, rồi lãnh đạm bắt tay chủ nhân. Thôi, xin phép anh tôi về. Quang niềm nở giữ lại. Ấy, anh ở chơi uống nước đã. Anh em mấy khi gặp nhau, chưa chi anh đã vội về. Trường nghĩ những câu thân mật ấy có lẽ cũng là một thói quen của Quang, chứ không phải là những tình cảm thật thà. Trường thấy mình không có cái gì có thể khiến cho Quang thân thiết được. Chàng trả lời lấy lệ. Để khi khác, lo gì? Hôm nay tôi mắc bận. Quang tiễn chàng ra cửa. Chàng bước xuống hè, đi không ngoảnh lại. Trong căn phòng ấm cúng ra, chàng càng thấy lạnh thêm. Và phố xá giờ này đã vắng để Trường một mình với những ý nghĩ của chàng. Trường không xua đuổi được hình ảnh con người ú mập và mãn nguyện, kiêu ngạo vì tiền của, vì mánh khóe nhẫn tâm của mình. Sự thay đổi của người bạn cũ khiến Trường buồn rầu và khinh bỉ lòng người. Anh học trò ngây thơ ngày trước, bây giờ xấu hổ vì cái nghề hèn mọn của mẹ. Hãnh diện vì đã thí vài đồng cho thầy học cũ. Tiếc thương chua chát và chán nản bỗng đượm vị trong lòng Trường. Chàng nghĩ rằng những người như Quang chỉ có một cái quý nhất là sự nghèo nàn. Của quý ấy, bây giờ Quang đã đánh mất rồi, anh ta đã trở nên giàu. Trường khép tà áo và xe lòng lại trước gió đông trên đường vắng. Mưa bụi đã rơi xuống phơi phới như sương mù. Trường rẽ vào một cái ngõ con, ngập mình trong bóng tối như trong một cái gì mênh mông và dày đặc. Đã hai hôm bà Nhì ở nhà con rể, nhận được thư của Trinh nói con ốm, bà tất tả lên ngay. Để đến nơi thấy Trinh ngồi khóc bên cạnh giường đứa bé, Mai vẫn chưa khỏi, lại có phần ốm nặng thêm. Trinh lo sợ và thương con, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Nàng trông mong Trường không thấy về, trong căn phòng vắng, Trinh tự thấy trơ trọi và bé nhỏ quá. Nàng vội nghĩ đến mẹ và gửi thư nhắn bà Nhì lên trông nom chăm sóc đứa trẻ giúp nàng. Cả ngày hôm ấy, nàng đợi mẹ như hồi còn nhỏ, có sự buồn bực gì, nàng đợi mẹ đi cân gạo về để được vài lời an ủi. Bà Nhì đến vừa cất tiếng hỏi: "Cháu nó làm sao thế con?" Trinh chưa đáp đã chạy lại gục vào lòng bà khóc nức nở. Nàng không cố giữ nước mắt nữa, cứ để cho tự nhiên chảy trên gò má. Nàng khóc như ngày bé vẫn khóc trong lòng mẹ, và bao nhiêu nỗi uất ức đắng cay nàng phải chịu bấy lâu nay trào lên cổ họng nàng. Bà Nhì đứng lặng nhìn Trinh khóc bàng hoàng. Bà đã tưởng rằng khi gả cho Trường, Trinh sẽ được sung sướng. Tiếng khóc của con bây giờ khiến bà bối rối. Bà sẽ nâng Trinh lên, dìu nàng đến cạnh giường. "Làm sao thế, Trinh? Con đừng khóc nữa." Trinh gạt nước mắt nhìn mẹ. Nàng thấy trên mặt bà Nhì hiện bao nhiêu vẻ xót thương. Đôi mắt hiền từ của bà đầy lệ và những vết răn trên trán giờ rõ rệt và sâu thêm. Trinh chợt nghĩ rằng mẹ mình đã đau đớn quá, đã chịu khổ nhiều quá trước kia, và bây giờ khi thấy con gái yêu của bà không được sung sướng, Trinh vội nén ngay sự thổn thức lại trước nỗi khổ đau của mẹ. Nàng không muốn mẹ phải phiền não vì mình nữa. Đời của mẹ nàng đã là một bài học vô cùng nhẫn nại cho nàng. Trinh cố mỉm cười, một nụ cười yếu ớt và qua nước mắt, trả lời bà Nhì: "Cháu nó ốm, con lo quá." Nàng không dám nói những nỗi khổ của nàng phải chịu vì thái độ của Trường. Trinh phải nói thác rằng vì Mai ốm mà nàng buồn rầu. Nàng kể tiếp cho mẹ nghe: "Cháu nó mệt đã hơn tuần lễ nay rồi mẹ ạ. Con cho uống bao nhiêu thuốc mà vẫn không khỏi." Bà Nhì nhìn nàng rồi sẽ lắc đầu. Bà biết tâm sự của Trinh, không phải khóc vì con ốm. Những lần đến chơi đã lâu, bà đã đoán được sự bất hòa giữa hai vợ chồng. Bà hiểu rằng Trường có lúc hối hận vì lấy nàng và trách vợ đã là một trở lực trên bước đường tiến thủ của mình. Bà biết đó là một sự vô lý và không công bằng, nhưng bà không oán giận Trường bao giờ cả. Bà không hề có nghĩ phần lỗi về phần ai. Bà chỉ thương Trinh vì thấy con khổ mà thôi. Nhưng bà cũng không đả động gì đến chuyện ấy. Thấy Trinh đã nín khóc, bà chỉ hỏi: "Cháu đâu con?" Trinh đưa mẹ đến giường Mai nằm. Đứa bé vẫn ngủ, đầu ngả trên chiếc gối bông trắng, mái tóc dài xòa xuống mặt. Mai trông èo là và yếu ớt quá. Bà Nhì để tay lên trán đứa trẻ lo lắng: "Đầu nó hãy còn nóng lắm." "Thưa mẹ, vâng, cháu nó đến chiều là lại lên cơn sốt." Hai mẹ con cùng ngồi xuống. Bà Nhì đưa mắt nhìn quanh gian buồng sơ sài và lạnh lẽo, ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi Trinh: "Nhà con đâu mà bây giờ chưa về?" Trinh nhìn đồng hồ trả lời: "Mới có 11 giờ, nhà con cũng sắp về đấy ạ." Bà Nhì thực thà bảo: "Cậu đi làm về trễ thế cơ à?" Trinh nói dối: "Vâng, có khi bận việc phải ở lại làm cả buổi trưa mới được nghỉ. Độ rày ở sở nhiều công việc lắm." Nàng vừa nói vừa nghĩ không biết bây giờ Trường ở đâu, và hôm nay không biết chàng có về nhà không hay lại đi biệt như mọi hôm. Trong lúc này, nàng vừa mong lại vừa sợ Trường về. Nàng sợ khi thấy bà Nhì, Trường lại tỏ vẻ không bằng lòng như mấy lần trước. "Nhà con vẫn cứ bảo con viết thư mời mẹ và em Bích lên chơi cho vui, nhưng con chắc mẹ bận buôn bán chẳng lên luôn được." Nàng thở dài, sự săn sóc ấy có đã lâu lắm rồi, từ lúc mới lấy nhau. Hồi ấy Trường luôn luôn hỏi thăm tin tức mẹ và em nàng, hễ có ngày nào nghỉ là Trường lại cùng nàng trở về An Lâm. Hai vợ chồng lại cùng chơi vui vẻ ở góc vườn, vun sới khóm cây mọc bên giàn hoa lý, và cùng nhau đi ven bờ sông Tiên ra tận cánh đồng cỏ rộng. Song những ngày sung sướng đã không trở lại. Từ lúc Trường bỏ học ra ở riêng, từ lúc nghèo nàn đến ám ảnh cái gia đình bé nhỏ, thì thái độ Trường khác hẳn. Nàng thấy chồng lo nghĩ và buồn bực cho đến gần đây. Sự lãnh đạm của Trường khiến nàng bắt đầu sống những ngày đau đớn. Nàng nhớ lại tất cả quãng đời ấy, lòng rối loạn. Trước mặt mẹ, nàng ấp úng muốn nói rõ cái ý định một hôm chán nản đã vụt đến trong trí nàng. Trinh muốn thưa với mẹ cùng trở về An Lâm, Để trả lại tự do cho Trường, nàng muốn hy sinh hạnh phúc của nàng để Trường được sung sướng, dẫu sự sung sướng ấy không phải chính tay nàng được gây nên. Nhưng Trinh không dám ngỏ thẳng ý ấy ngay với mẹ. Nàng nói thác: "Mẹ ạ, hay cho cháu nó về quê có lẽ sẽ chóng khỏi, vì ở trên này chật hẹp và không có đủ chỗ thoáng khí. Con sợ vì thế mà cháu nó bị ốm lâu." Bà Nhì ngẫm nghĩ một lát, rồi có vẻ lo ngại đáp: "Con nói cũng phải, nhưng con về thì ở trên này ai trông nom nhà cửa, để cậu ấy ở một mình à?" Trinh bất giác trả lời chua chát: "Con tưởng không hề gì, nhà con lại thích ở một mình hơn là ở với vợ con." Bà Nhì nhìn Trinh yên lặng. Trinh thấy hình như đôi mắt hiền từ của mẹ soi thấu tâm hồn nàng. Nàng cúi đầu xuống, với tay kéo lại chăn đắp cho con. Một lát, bà Nhì cất tiếng dịu dàng, cất tiếng nói ngọt ngào và êm như ru mà Trinh hằng được nghe thấy luôn hồi còn nhỏ. Khi nàng có lỗi gì mà bà sắp khuyên bảo, nàng nhớ lại giọng nói ấy và cảm động: "Con không nên nghĩ thế. Bây giờ con về, rồi cậu ấy nghĩ thế nào? Mẹ chắc con có điều gì giận nhau với chồng con hẳn." Trinh ngồi yên không đáp. Bà Nhì nói tiếp: "Vợ chồng thì thế nào chả có khi bất hòa con ạ. Con cũng không nên lấy thế làm nghĩ ngợi. Với lại con tưởng nếu về An Lâm, chồng con không nhớ thương con sao? Người ta có khi gần nhau thì giận dữ, nhưng xa nhau lại nhớ. Con nên nhẫn nại và hết lòng thương con, thương chồng. Thế nào rồi chẳng có ngày hai con lại yêu mến nhau như cũ." Những lời khuyên giản dị ấy ở mẹ nói ra có một mãnh lực khiến Trinh nao nao trong dạ. Nàng tủi thân muốn khóc, những tiếng nức nở như sắp ở tận sâu trong lòng nàng đưa lên. Nhưng cùng một lúc, nàng thấy sự bình tĩnh êm dịu đến tràn vào tâm hồn, nước mắt đầy lên khóe mắt nàng. Nhưng Trinh cảm thấy là những giọt nước mắt nhẹ và trong. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh sáng của mảnh trời xanh lóe qua hàng lông mi ướt những tia loáng thắm màu rực rỡ. Hình như nỗi đau khổ đã bớt đè nặng lên trên đôi vai nàng. Mai trở mình rồi ngồi dậy với tay gọi mẹ. Trinh ẵm con vào lòng, khẽ ru cho ngủ. Hai mẹ con không nói chuyện gì nữa. Bà Nhì mang cái thúng khâu ra gần chỗ cửa sổ sáng, giở những áo rách của Mai vá lại. Trong căn phòng yên lặng, sự yên lặng như đứng lại của một buổi trưa, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ thong thả đều đều nghe rõ rệt. Rồi bỗng nhiên, phím chầm cầm trong đồng hồ bắt đầu buông ra những tiếng đàn lanh lảnh như từng giọt khẽ rơi xuống dòng nước của một cái suối con. Trinh thôi không hát, nàng lắng nghe khúc đàn du dương. Tuy nàng đã nghe nhiều lần, nhưng không lần nào vang động trong lòng nàng như lần này. Nàng ẵm chặt con vào lòng, cái nóng ấm của đứa trẻ truyền sang người nàng như một cảm giác khoan khoái và dễ chịu. Trinh cúi nhìn con, lại nhớ đến Trường, vì con chàng giống chàng như đúc, cũng hàng lông mi dài che mắt và đôi lông mày vòng cung đã nhiều lần giận dữ nhíu lại khiến nàng lo sợ. Tự nhiên Trinh thấy nổi dậy trong lòng những tình yêu mến mà nàng tưởng đã chìm xuống tâm hồn. Nàng nghĩ đến Trường, không biết bây giờ chàng ở đâu, sao chàng không về để nàng được săn sóc và an ủi chàng, để chia sẻ cho chàng cái ấm cúng nàng thấy trong lòng. Trinh tự trách mình, sao đã có ý muốn bỏ chàng mà đi. Nàng nhìn mẹ và cảm ơn thầm bà Nhì đã khéo ngăn cản nàng. Trinh kéo vạt áo ủ lại cho con. Mai cựa quậy nhưng vẫn nhắm mắt không tỉnh dậy. Tay đứa bé đưa lên nắm chặt tay mẹ. Trinh cúi xuống áp má vào trán con. Nàng ngồi như thế với những kỷ niệm từ xa xôi dĩ vãng trở lại trong trí nàng. Bà Nhì bỗng dừng kim chỉ, ngừng tay như đang có một ý nghĩ thoáng qua. Bà nhìn Trinh toan nói một câu gì nhưng lại thôi. Bà cúi xuống lục những mụn vải, vuốt kim trên mái tóc đã bạc, rồi lại cặm cụi vá những chiếc áo cũ của cháu.